những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi. Có những niềm riêng làm sao ai biết, như trăng trên cao cách xa vời vợi. Có những niềm riêng lệ vương khóe mắt, như cây sau mưa long lánh giọt sâu. Có những niềm riêng.
Cảm ơn quý khán giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Nhã Quyên và Thanh Hùng kính mời quý khán giả cùng đến với chương trình Có những niềm riêng với nghệ sĩ Betty. Và chương trình này được thực hiện hàng tuần vào ngày Chủ nhật 5 giờ trên đài 1600 AM. Lời đầu tiên, Nhã Quyên và Thanh Hùng kính gửi lời chào đến cô Betty ạ.
Betty xin thân mến chào Thanh Hùng và Nhã Quyên, và cũng xin thân mến chào tất cả các quý thính giả thân thương của chúng ta ngày hôm nay. Hôm nay thì bên đó thời tiết làm sao?
Dạ vâng, Thanh Hùng xin kính chào quý thính giả và xin kính chào chị Betty. Trước khi trả lời về thời tiết, xin phép được hỏi chị Betty hôm nay có khỏe không ạ?
Thì Betty cố gắng khỏe, nhưng mà that's ok. Mặc dù rất là cũng là...
Tại
vì... chắc là chắc cái số làm sao á, cái số Betty chắc là cũng vất vả lắm.
Dạ vâng, tại vì ban nãy thì cũng được biết chị đi làm vừa mới tan ca, mới tan ca xong, mới tan sở, dạ mới tan sở xong, thì cho nên là chị cũng đã cố gắng sắp xếp cái thời gian để đến cùng với chương trình. Phải nói là đây là một cái sự phải nói là rất là quý hóa, cho nên là cái với một cái tốc độ công việc ở một cái như chị mà là chị liên tục làm việc cũng như là cũng chia sẻ những cái cuộc sống của mình qua cái làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas như thế này, phải nói là hết sức là quý. Một lần nữa cảm ơn chị rất nhiều ạ. Dạ vâng.
Thưa chị,
dạ, ở Dallas này thì với nhiệt độ hiện tại cũng tương đối là nóng chị, với là 97 độ. Dạ vâng, thì nghe
97 độ ha.
Dạ vâng. Sắp tới đây thì nhiệt độ cứ trung bình như vậy, nó cao lắm trong tuần tới thì tới 99 độ. Thì ở Dallas thì chắc cũng không là gì với chị. Thì lúc này lúc kia
thì, dạ vâng. Đúng là như vậy, tại tại ngày xưa Betty ở bên Oklahoma thì cái Dallas với Oklahoma thì cũng giống như thời tiết, giống tương tự với nhau, nó không có xa bao lâu đó.
Ở bên Cali như thế nào chị?
Cali thì mấy ngày nay cũng rất là nóng, nhưng mà thưa quý vị là như này này, các quý vị bây giờ COVID-19 đó, hay là COVID Chinese Vũ Hán này nọ, mình nói thật, Betty nói chữ 19 là bởi vì Betty làm phòng lab á, thành ra là nghĩa là phải nói là ngày nào cũng run ít nhất là vài chục mạng.
Wow.
Vài chục cái test á. Mà thưa quý vị là như này, đừng có lo, là bởi vì bây giờ thì họ cũng negative nhiều lắm, không có mấy ngày nay không chưa thấy một người bệnh nhân nào positive hết. Yeah. Họ vào thì họ mình run nhiều lắm, nhưng mà quý vị biết không, trước khi mình run cái test COVID-19 á thì là mình run cái test, nó gọi là test rất là xa. Xa tức là các quý vị biết là mấy năm trước mình có một cái flu test, flu gọi là xa đó, cái con cúm xa đó.
Yeah.
Thì nó cũng là biến thể của cái con cúm 19 này, nó cũng biến thể từ con cúm xa mà ra thôi. Đó tức là tụi tàu đó, nó ác lắm, nó con cúm xa ngày xưa nó cũng ác, nó nhưng mà nó cũng nguy hiểm, nhưng mà không nguy hiểm bằng cái con cúm 19, bởi vì mỗi ngày cái tụi nó đưa vào phòng thí nghiệm á, ở bên Vũ Hán là đưa qua bên đó, xong rồi nó biến chế. Đây, cái này là tin của Betty đọc qua internet á, qua nhiều tin tức lắm, thành ra là họ khám phá ra được là nó cũng biến chế là nhiều lắm, thành ra là từ phòng thí nghiệm đó nó biến thể ra làm nhiều thứ lắm, thành ra nó rất là nguy hiểm cho cái kỳ khi mà nó biến thành cái 19 rồi á, là nó biến thể ra, thành ra là quý vị thấy không, mọi năm mình đâu có nguy hiểm như thế này đâu, cũng là dịch cúm thôi, nhưng mà đâu có đến nỗi nguy hiểm. Mà năm nay quý vị thấy thì từ hôm tháng 11, 12 giờ nó bắt đầu từ tháng 11, tháng 12 ở bên Vũ Hán, xong rồi bây giờ là coi như tháng 8 rồi, gần một năm trời rồi đó, mà nó vẫn còn, người ta vẫn còn bị như vậy, thành ra nó rất là nguy hiểm. Nó tàn, nghĩa là phải nói nó tàn sát cả không biết bây giờ, đến bây giờ Betty nói thật, Betty mỗi ngày Betty nghe tin tức, Betty không có muốn coi cái con số mà người chết nữa đâu. mà Bitty chỉ cứ thích coi cái con số mà bao nhiêu người mà chỗ Bitty làm việc, Bitty thấy nó họ không có bị positive là Bitty thấy là cũng vui rồi, chứ còn không thèm coi nữa, bởi vì nghe coi cái con số nó đau đầu lắm đó. Và càng đau đầu bao nhiêu thì mình lại oán giận những cái kẻ đó làm ra những cái chuyện như nghĩa là tàn nhẫn như thế này. Mà kẻ đó là gì, là phải nói những người cộng sản ở bên Trung Quốc, đó là như vậy. Và thấy cái tình hình như vậy thành ra là mình coi nhất là cái vụ mà sắp sửa mà bầu cử đến nơi rồi, quý vị thấy rồi đó, cả nước Mỹ xôn xao và bây giờ nó đánh nhau tùm lum hết. Mình nói nó đánh nhau là đánh nhau gì, đánh nhau ở trên báo chí, rồi nghĩa là nó đánh nhau về trên truyền thông. Mà ngay cả người Việt mình cũng vậy đó, mình cũng rất là buồn, có một số người Việt họ là dân tị nạn mà qua bên này bây giờ họ lại nghĩa là họ chống ông tổng thống Trump. Cái này Bitty nói thẳng thôi, quý vị nào giận hoặc là theo dân chủ thì cái đó là Bitty chịu, tại vì Bitty là người tị nạn, bố Bitty là cái phải nói sắp chết vì tay cộng sản, thành ra là phải nói là không đợi trời chung nữa đó. Phải nói là mình lấy cái từ bi của Đức Phật để mà mình không có nói cái chị cái chuyện mình oán hận họ đó, nhưng mà ít nhất ra là mình cái mình phải biết là tại sao mình qua bên này đó. Thành ra là quý vị đừng có trách Bitty tại sao cái lần nào Bitty cũng khi mà mở đầu chương trình Bitty đều nói những cái chuyện này. Mình phải nói là cái này là cái concern, cái này là cái mình quan tâm nhiều nhất trong cái thời buổi này đó. Còn chỗ nào chạy nữa đâu, nhất là con cháu mình nó học hành qua bên này, nó đẻ bên này, nó không có biết cái gì về cộng sản ấy, nó không biết gì về chủ nghĩa xã hội nữa đó. Nó rất là ngây thơ về vấn đề chính trị, nó chỉ biết lo học hành rồi nó lớn lên nó đi làm nó kiếm tiền thôi, rồi nó vui chơi bên này thôi, nó chưa cái bị cái nạn cộng sản thì nó không hiểu được cái gì hết. Mình là cái người trải qua rồi, thành ra quý vị là có con em con cháu thì quý vị nên nói vào đầu chúng nó, nhất là bây giờ rất là quan trọng. Quý vị mà để chúng nó đi bầu cái đảng dân chủ bây giờ đó, nói thật thưa quý vị đó là nguy hiểm cho nước Mỹ, cho cả tương lai của thế hệ của con cháu chúng ta sau này đó. Đó là Bitty nói thật, đó là như vậy đó. Ai ghét thì Bitty đành chịu mà thôi đó, bởi vì mình đã tị nạn cộng sản rồi, bây giờ mình lại để cho nước Mỹ và rơi vào tay cộng sản thì không có được đó, bởi vì họ ru ngủ những cái giới trẻ bây giờ, và nói đúng là như vậy đó. Thành ra là Bitty xin lỗi là những quý vị nào không đồng ý với Bitty, Bitty đành chịu thôi. Nhưng mà đây là cái nước tự do, Bitty phải có ý kiến của Bitty. Quý vị biết, và nhất là Bitty là phải có cái lập trường của mình nữa. Yeah. Không thể nào mình nghiêng ngả được. Có những cái đài mà Bitty nói thẳng đó, ở bên Cali này có những cái đài mà họ ba phải nữa. Họ không dám nói sự thật, họ không dám nói gì hết. Những cái đài như vậy thì lại để làm sao được. Những cái đài như vậy đó là coi như là ngò gió chiều nào họ theo chiều đó. Nhưng mà những cái đài như vậy họ làm ăn như vậy là thật sự ra là họ không biết cách làm ăn, bởi vì phần đông người tị nạn của bên chúng ta ở đây là bên Cali này là những cái người họ nghĩa là họ không ưa cộng sản rồi đó, mà cái lập trường của một cái đài nào đó không có vững chắc là coi như từ từ họ bỏ đài thôi đó, họ không nghe nữa, họ rất là thiểu số của họ nó theo dõi cái đài. Rồi thành ra là Bitty cái đây là Bitty nói sự thật đó. Bitty làm truyền thông từ cái năm Bitty 15 tuổi, quý vị phải biết là như vậy. Thành ra là cái chuyện truyền thông như thế là truyền thông truyền hình là Bitty phải nói là Bitty cái là không có làm liên tục bằng những cái người mà chuyên nghiệp, nhưng mà Bitty 15 tuổi Bitty đã bắt đầu vào trong đài phát thanh Quảng Ngãi, Bitty làm sứ ngôn viên, Bitty làm đủ thứ trong cái đài Quảng Ngãi. Lúc đó Bitty đang học trung học nữa, thành ra Bitty biết rõ về phải nói là về truyền thông là Bitty không có xa lạ gì về vấn đề truyền thông hết. Đó, thành ra đây là những cái tâm tình Bitty nói, và phải nói trong cái nỗi mà Bitty rất là buồn từ cái ngày mà cái chuyện con cúm Vũ Hán là nó bị xảy ra như vậy đó, mà cái nghĩa là mấy đảng hai đảng nghĩa là họ chèn ép cái ông tổng thống của nước Mỹ này đó, mà họ làm đủ thứ ở đây làm cho Bitty rất là lo lắng, và Bitty rất là phải nói là phẫn nộ nữa, phẫn uất trong cái lòng của mình nữa. Nói rõ nó là như vậy đó, chứ Bitty không có thể nào mà mình không thể nào ngồi yên được, thấy cái nước nhà mà nghiêng ngả như thế này, đây là coi như là quê hương của mình rồi, quê hương của con cháu của mình nữa rồi đó, không, mình không thể nào mình ngồi yên được trong cái vấn đề này được nữa, thưa quý vị. Thành ra là Bitty chỉ có tâm tình như vậy thôi để cho biết cho quý vị biết là như vậy. Ok rồi.
Dạ vâng, cảm ơn chị rất nhiều. Dạ vâng, sự thật ra thì qua những cái tâm tư, những cái chia sẻ của chị Bitty thì đó cũng là một trong những cái tâm tư cũng rất là nhiều người của người Việt của chúng ta. Thì truyền thống đạo lý của người Việt của chúng ta đó là uống nước nhớ nguồn cũng như là ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Khi chúng ta được sinh sống và làm việc ở trên cái mảnh đất Hoa Kỳ này thì chúng ta cũng phải có trách nhiệm và bổn phận mà đã từ trước rồi, và ngay bây giờ cũng vậy, chúng ta phải cũng phải có trách nhiệm để xây dựng đất nước Hoa Kỳ ngày càng phồn thịnh hơn nữa, bằng cách là chúng ta phải biết chọn ai là người để xứng đáng để kế vị tiếp tục với cái nhiệm kỳ tổng thống Hoa Kỳ của chúng ta. Vâng, rất là đồng ý với những cái ý kiến chia sẻ của đến từ chị Betty. Dạ vâng, thưa quý vị, để trở lại với chương trình, là chúng ta đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng cùng với nghệ sĩ Betty. Vâng, sau khi chúng ta nghe chị Betty chia sẻ thì xin quý vị gọi vào số điện thoại quen thuộc của chương trình là 817-899-4110, 817-899-4110, hoặc với số điện thoại thứ hai là 214-341-5943, 214-341-5943. Dạ vâng, xin được trở lại với chị Betty ạ.
Dạ vâng, thành thật cáo lỗi cùng quý vị về cái vấn đề mà Betty phải chia sẻ những cái tâm tình như vậy. Nhiều khi Betty không muốn nói, nhưng mà rốt cuộc mình phải lên tiếng mà thôi. Thì bây giờ Betty trở lại chương trình chính thức chúng ta ngày hôm nay. Betty có cái lời tâm sự của một nam thính giả mà anh vẫn thường theo dõi cái chương trình chúng ta. Và anh đã gọi điện thoại cho Betty tuần vừa rồi, và anh muốn chia sẻ cái câu chuyện của anh ở đây, và để chúng ta góp ý kiến cùng với cái chuyện rắc rối ở trong cái gia đình của anh, giữa anh và bà xã của anh. Câu chuyện anh nói là như thế này. Anh tên là anh Tom Trần. Thì anh nói là anh với bà vợ của anh á, ngày xưa đó là hai người cùng vượt biển hết, nhưng mà lúc đó thì hai người chưa có biết nhau. Rồi năm nay anh được 61 tuổi, bà vợ của anh thì là 58 tuổi. Thì hai người gặp nhau ở cái trại tị nạn bên Thái Lan. Anh vượt biển là năm 1981, lúc đó thì anh mới có 22 tuổi thôi. Thì anh ở trại tị nạn 3 năm, thì sau đó thì anh có quen với cô vợ anh. Thì hai người sau này là vợ chồng mà cưới nhau, lấy nhau ở bên cái đảo ở bên Thái Lan đó. Đó thì hai người ở trên đảo có sanh được một baby, thì sanh được baby được vài tháng, thì sau đó thì cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc thì sẽ đưa hai vợ chồng với đứa con qua bên Mỹ ở. Thì anh qua bên Mỹ ở, thì anh ở cái tiểu bang nào với Betty hỏi thì anh cũng không có nói rõ cái tiểu bang. Thì anh có vẻ như là anh cũng không muốn cho mọi người biết là tiểu bang anh ở đấy, ở đâu đó. Thế thì cái hôm Tết vừa rồi đó, thì là bà vợ của anh đi về Việt Nam thăm bố mẹ ở bên Việt Nam. Bà vợ đi con mình thôi. Đó, thì anh có ba người con. Một đứa con gái thì sanh ở bên đảo, còn hai người, một trai một gái nữa sanh ở bên Mỹ này, và đều có cho nội cho ngoại hết, tức là mấy con của hai anh chị đó đều lớn hết tất cả rồi. Thế thì từ ngày các con nó lớn ấy, thì bà xã anh hay đi về Việt Nam thì cái kiểu như buồn với lại thăm bố mẹ ở bên Việt Nam đó, thì anh cũng không để ý nữa. Nhưng mà cái Tết vừa rồi đó, ăn Tết xong ở bên Mỹ này, thì là anh cho vợ anh đi về Việt Nam, tức là sau Tết anh cho vợ Việt Nam để thăm bố mẹ. Thế thì từ ngày đó giờ bà vợ của anh kẹt luôn ở bên Việt Nam. Đó, thì thật ra thì theo Betty biết là có những cái chuyến bay họ cho những cái người mà ở bên Việt Nam mà dân định cư tại Mỹ mà đi về bên này. Nhưng mà không hiểu tại sao lý do nào bà vợ anh không chịu về bên Mỹ. Bà vợ anh cứ gọi điện thoại qua nói là không có chuyến bay đi về bên Mỹ. Đó, thành ra bà vợ anh ở từ đó đến ngày hôm nay. Nhưng mà qua cái lời của người em họ của anh á, của anh Tom Trần này đó, thì là cái người em họ đã báo cho anh biết là bây giờ bà vợ của anh á, đang ở Việt Nam, đang có một người bồ, một người tình mấy bà ở bên đó, và hai người rung răng rung rẻ ở bên đó từ mấy tháng nay rồi. Lý do đó mà bà vợ anh không có muốn về bên này. Đó, thì thành ra đó là bây giờ anh rất là buồn, mà nếu mà anh đi về Việt Nam cũng không được nữa. Bên này bây giờ anh hỏi chuyến máy bay này nọ thì bên hình như là bên Mỹ này cũng không có chuyến máy bay về Việt Nam, bởi vì bên Mỹ này cái dịch COVID-19 này nó nhiều quá, thành ra nghe nói là không có chuyến bay. Anh nói như vậy, thành ra không có, anh muốn về để xem tình hình như thế nào, nhưng mà rồi các con anh ở bên này cũng không cho anh về nữa đó, bảo là bây giờ phải xem, phải để đợi thôi chứ còn không có làm biết làm gì giờ. Nhưng mà cứ mỗi ngày anh gọi điện thoại về thì có lần bà vợ anh nói chuyện, có lần thì bà tránh, bà không có nói chuyện. Nhưng mà người em họ của anh báo cáo cho tất cả những cái chuyện cho anh biết, tất cả sự thật ở bên Việt Nam rồi. Thế thì bây giờ anh hỏi ý kiến mình, bây giờ cái tình hình anh như vậy thì anh có nên về Việt Nam để giải quyết vấn đề với bà vợ, hay là anh chờ ở đây để rồi bà vợ về đây, rồi nếu mà có gì thì là hai người nói chuyện xử với nhau. Và anh nghĩ là nếu mà bà vợ anh mà là mất nết như vậy thì có lẽ là 99% anh không có chấp nhận được, bởi vì bà đi lâu quá rồi, mấy bao nhiêu tháng nay rồi bà không chịu về bên này nữa. Bà bên kia cái nghe đâu cái người tình của bà lại còn trẻ tuổi hơn bà nữa. Đó, năm nay bà là 50 mấy tuổi thôi, thì người tình nghe người em họ nói là còn trẻ tuổi hơn bà nữa. Nhưng bà có đem về một số tiền, khi bà về với nó thì chắc chắn là bà có một cái số tiền rồi. Thành ra bà ở từ đó đến ngày hôm nay chưa về. Thì bây giờ chúng ta xin quý vị nghe câu chuyện rồi thì cho ý kiến, thì bây giờ anh phải đối xử làm sao với người vợ của anh bây giờ. Đó là câu hỏi của anh như vậy. Bởi vì thật sự ra nếu mà bận bự con cái thì không có nữa. Bây giờ có cho nội cho ngoại đầy đủ hết rồi, thành ra hai người cũng không còn bận bịu gì con nhỏ nữa. Vâng, và đó là câu chuyện của anh Tham Trần. Bây giờ Bích Ti xin kính mời quý vị những chút thì giờ quý báu ngày hôm nay để mà gọi điện thoại và chia sẻ cùng với anh Tham Trần. Bích Ti xin cảm ơn rất là nhiều. Trở lại với các em.
Dạ vâng, cảm ơn chị Bích Ti rất là nhiều đã gửi đến quý thính giả một cái câu chuyện phải nói là hết sức là buồn. Đó là anh Tom Trần, 61 tuổi, vợ hiện tại là 58 tuổi, đã có một hoàn cảnh tình cảm đời sống vợ chồng như hiện nay. Rất mong quý vị gọi điện thoại vào để đóng góp ý kiến cho anh Tom Trần sau vài phút quảng cáo và thương mại. Sau đó thì mời quý vị sẽ đến với phần 2 của chương trình Có Những Niềm Riêng. Xin quý vị đừng rời làn sóng, Thanh Hùng và Nhã Quyên cũng như chị Betty sẽ quay lại chương trình ngay. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và cũng xin mời chị Betty nghỉ đôi chút và chúng ta sẽ quay lại với phần 2 chương trình gì nhé.